hai chiếc khăn Mushua. Nhà trọc trời tại New York, biểu tượng cho nền kinh tế thịnh vượng, biểu tượng cho quyền lực, sự giàu sang. Ngũ giác đài được xây từ năm 1943, biểu tượng cho quyền lực quân sự và chính trị của cường quốc số 1 trên thế giới. Thế mà, ngày thứ ba, 11 tháng 9 năm 2001, qua màn ảnh TV, cả thế giới đều ngỡ ngàng khi phải chứng kiến những biểu tượng vạn năng ấy sụp đổ thành tro bụi trong khoảnh khắc. Kéo theo sự sụp đổ này là bao mạng sống và bao thiệt hại, gây ra những đau thương khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Hơn thế nữa, còn gây thêm thù oán và căm phẫn. Vết thương trầm trọng này không biết đến bao giờ mới có thể chữa lành được, hay sẽ còn gây thiệt hại thêm cho nhân loại và cho những kẻ vô tội nữa. Thật khó mà tưởng tượng ra những hậu quả vô cùng nguy hiểm của thù oán. Hầu như trong suốt mấy ngày sau tai biến, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ đều nói chung một ngôn ngữ là trả thù. Trả thù kẻ gây tội ác. Nhưng ai là người gây tội ác thì chưa biết chính xác. Ngược lại, những người bị tình nghi vấy tay vào tội ác cũng trả đũa lại bằng những nguyền rủa không kém thô bạo. Khi phỏng vấn một người theo Hồi giáo môn phái cuồng tín, anh ta đã trả lời thẳng thừng rằng đạo người Do Thái thì vậy, răng đền răng, mắt đền mắt. Còn Kitô giáo các anh thì nói, khi quân thù đánh má bên phải thì đưa thêm má bên trái. Chúng tôi nghĩ rằng nếu bọn quân thù đánh chúng tôi má bên phải, chúng tôi sẽ vỗ thẳng vào mặt chúng. Ai sẽ thắng trong chiến tuyến hận thù này đây? Chắc chắn chẳng có ai thắng hết, mà chỉ có kẻ thua thiệt mà thôi. Toàn thể nhân loại đã thất bại trong đạo sống làm người, bởi con người không thể sống mà không có yêu thương. Đài truyền hình CNN đã ghi lại nhiều cuộc điện đàm của những người gọi về cho thân nhân trước khi biết mình chết không gặp lại người thân nữa. Nhưng tất cả người đang ở trên máy bay bị lâm nạn, cũng như những người biết mình sẽ chết thấy đống tro tàn của nhà chọc trời, cũng chỉ gồm tóm trong nước mắt với mấy câu nói vỏn vẹn. I let you know I love you and love you always. Người con thì nói, mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm và con thương mẹ mãi mãi. Con sẽ chết và con không gặp mẹ nữa. Những người chồng, những người vợ cũng trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ yêu thương này. Như thế, họ trao cho nhau sức sống mãnh liệt nhất của một kiếp người. Điều này cho thấy rằng tình yêu là sức mạnh để con người có thể sống và sống mãi mãi. Chúng ta chỉ sống có một lần trên trái đất này. Vậy tất cả những điều tốt, những điều hữu ích chúng ta có thể làm được, cũng như tất cả những tấm lòng chân thành mà chúng ta có thể bày tỏ được với bất cứ người nào, hãy làm ngay, đừng chần chừ, đừng do dự và đừng để lỡ cơ hội. Bởi chúng ta chẳng có sống lần thứ hai trên trái đất này đâu. Nhất là đừng bao giờ nghĩ điều ác cho kẻ khác, bởi tư tưởng rồi đây sẽ chi phối hành động. như một chàng thanh niên hơn 20 năm, chẳng hề biết đến nhà thờ. Một hôm, anh do dự bước vào tòa giải tội. Như một sức mạnh vô hình thúc đẩy, anh quỳ gối và sau một hồi lâu xúc động, anh nói trong nức nở.
Thưa cha, bàn tay tôi đã nhuốm máu tội ác. Số lại trong cuộc rút quân khỏi A Phố Hãn của quân đội Nga, nhiều đồng đội đã bỏ mạng trên đường. Ngoài quân thù, còn cơn đói hoành hành khủng khiếp. Người ta bảo đừng bao giờ rời tay khỏi cây súng sẵn sàng nhả đạn, dù một cử chỉ nhỏ tình nghi cũng phải hành động mau lẹ. Trong một căn nhà tồi tàn, khi tôi bước vào, thì có một bà cụ già và một cô gái tóc vàng với đôi mắt để lộ nỗi lo âu và buồn thảm. Tôi đã quát lớn: "Bánh! Cho tôi bánh để ăn!"
Cô cúi xuống, nhưng tôi lại nghĩ là cô lấy súng hay lấy khí giới tự vệ. Thế là chẳng do dự, tôi nhả đạn bắn cô ngã gục.
Nhưng khi tiến lại gần, tôi mới thấy tay cô đang cầm ổ bánh mì. Vâng, tôi đã giết cô gái vô tội 14 tuổi, đang lúc cô đang muốn trao tặng bánh cho tôi ăn. Và lương tâm tôi đã cắn rứt. Tôi bắt đầu say sưa trong men rượu cho quên đi tội ác của tôi. Nhưng quên thế nào đây?
Đấy, nếu khí giới trong đời của một con người chỉ là cây búa, thì sẽ có người khác chỉ là cây đinh. Và cuối cùng thế nào cũng sẽ có ngày nhát búa đóng vào cái đinh mà thôi.
Trong một lớp vườn trẻ, có một chú bé lúc nào cũng mang theo hai chiếc khăn mua xoa trong mình. Cô giáo hỏi em tại sao thế? Em trả lời: "Một cái dành cho chính em, còn cái thứ hai em sẽ lau nước mắt cho những bạn nào khóc."
Vâng, thế còn bạn? Bạn có hai khăn mua xoa trong đời không? Hay là tay bạn đang cầm sẵn cái búa?
Bài suy niệm của Linh Mục Du Sê Phạm Minh Văn, nguyên bề trên tu đoàn, tông đồ giáo sĩ nhà Chúa.